Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất là vui trở lại cùng quý thính giả tối hôm nay, mở đầu cho một tuần mới. Hy vọng là quý vị đã có một tuần lễ ở nhà cách ly, chống lây lan thêm COVID-19 ở nước Úc này, vui vẻ cùng với gia đình và không quên tập luyện, giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình. Và như thường lệ, chương trình của chúng tôi có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ đến lúc này thì những cái con số về lây nhiễm COVID-19 tất nhiên nó vẫn cứ tăng lên thôi. Nhưng mà ở một số nước trước đây là ổ dịch và chúng ta có thể nhắc đến ở châu Âu. Bởi vì đây chính là lục địa mà thu hút nhiều cái sự quan tâm về bóng đá nhất trên toàn cầu này. Châu Âu thì nước Ý sau khi trải qua một cái thời gian vô cùng khó khăn, phải nói rằng là một cái thời gian chết chóc của COVID-19. Rồi bên cạnh đó là Đức nữa, tất cả mọi quốc gia đó họ đang giảm được cái gánh nặng và họ đang giảm được cái mức lây nhiễm, tình hình có vẻ đang trở lại ổn hơn. Và có lẽ là vì thế mà các giải bóng đá châu Âu này bắt đầu tính đến chuyện quay trở lại, thưa anh.
Vâng, sau một thời gian, có thể nói các giải vô địch bóng đá hàng đầu châu Âu thì phải trong một kỳ nghỉ đông rất là dài. Và khi mà đại dịch COVID-19 dường như đang dần dần được kiểm soát tại châu Âu thì ban tổ chức của các giải bóng đá châu Âu đang lên kế hoạch để trở lại. Như chúng ta đã biết thì ở giải Đức thì các câu lạc bộ đã được trở lại tập luyện và họ hy vọng là cuối tháng 5 sẽ trở lại thi đấu. Các câu lạc bộ ở giải Ý thì cũng đang cho các cầu thủ chuẩn bị trở lại để tập luyện cùng các câu lạc bộ của mình và họ hy vọng cũng sẽ sớm được trở lại thi đấu. Còn các câu lạc bộ của Anh thì đã họp mặt và đồng ý rằng sẽ không bỏ cái giải năm nay và sẽ quyết thi đấu 9 vòng đấu cuối cùng. Nhưng họ cũng sẽ chưa biết bao giờ cái giải đấu này sẽ chính thức trở lại. Còn về UEFA thì lãnh đạo của UEFA cũng đã lên kế hoạch để tổ chức các cái trận chung kết và những cái trận đấu còn lại của giải Champions League và Europa League vào cuối tháng 8. Như vậy ban tổ chức của các cái giải bóng đá hàng đầu châu Âu cũng như là của UEFA cũng đang lên kế hoạch để cho các trận đấu được quay trở lại. Thế nhưng rất có thể là khi mà các cái trận đấu được quay trở lại để thi đấu thì các cái trận đấu này sẽ được thi đấu trong các sân vận động mà không có khán giả. Bởi vì có thể lệnh giới nghiêm và đặc biệt là lệnh giãn cách xã hội sẽ vẫn còn áp dụng và đặc biệt là các cái câu lạc bộ cũng như các giải vực quốc gia muốn hoàn thành cái giải đấu để họ có thể thu về tiền bản quyền truyền hình và qua đó trang trải các cái chi phí mà thất thoát trong cái thời gian Covid lần này. Thêm vào đó nữa thì là các cái giải đấu cũng muốn kết thúc các cái giải đấu năm nay để biết được các cái đội lên hạng xuống hạng. Và bởi vì nếu như là giải đấu năm nay bị bỏ thì các cái giải vô địch quốc gia sẽ phải thi đấu lại một năm nữa và đây là một điều mà sẽ có rất là nhiều các cái hệ quả về pháp lý kéo theo và họ không muốn bị vướng vào, đặc biệt là khi mà các câu lạc bộ đang còn bị tâm hồn rất là nhiều về tài chính do cái dịch Covid lần này.
Và hy vọng rằng là các giải đấu thể thao hàng đầu mà trong đó nổi bật lên phải kể đến bóng đá châu Âu sẽ quay trở lại sớm với người hâm mộ, cho dù có ít khán giả đi nữa. Thì nếu tình hình an toàn quay trở lại cũng là điều thú vị khi mà một số quốc gia vẫn cứ bị cách ly ở nhà mà lại được xem bóng đá hay là theo dõi các sự kiện thể thao trong một vài tháng tới đây thì cũng không phải là điều quá tệ hại, phải không thưa quý vị? Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta nói tới các cái tâm dịch COVID-19 trên thế giới nhưng mà chúng ta cũng không quên là cái tâm dịch đầu tiên trên thế giới phải kể đến chính là thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Mà Vũ Hán cũng là một trong những trung tâm bóng đá của nước này với đội bóng vào hàng rất được quan tâm ở đất nước tỷ dân như vậy. Và đến lúc này thì người ta bắt đầu bàn tới cái chuyện là mọi hoạt động, mọi sinh hoạt thì quay trở lại bình thường rồi. Thì tất nhiên thể thao và bóng đá cũng quay trở lại bình thường. Đội bóng Vũ Hán bây giờ họ đang như thế nào rồi thưa anh?
Như chúng ta đã biết qua các cái thông tin truyền hình cũng như là các thông tin trên báo chí thì Trung Quốc đã mở cửa trở lại, đặc biệt là thành phố Vũ Hán sau một thời gian dài bị đóng cửa và cách ly với toàn bộ đất nước Trung Quốc cũng như là toàn bộ thế giới. Thì thành phố đã Vũ Hán đã mở cửa trở lại để cho những người dân bị mắc kẹt ở đây được rời khỏi Vũ Hán và đặc biệt là cho những người con của Vũ Hán được quay trở về đất nước này, thành phố này. Điều đáng nói ở đây chính là đội bóng con cưng của Vũ Hán. Đội bóng này thì để chuẩn bị cho cái giải đấu nhà nghề của Trung Quốc sẽ bắt đầu vào tháng 2. Đội bóng này đã tập trung tập huấn ở Tây Ban Nha vào giữa tháng 12 và tháng 1. Đây chính là cái thời gian mà ở Trung Quốc là mùa đông, tranh thủ thì câu lạc bộ của Vũ Hán đã chuyển sang Tây Ban Nha để có thời tiết khí hậu ấm áp hơn để tập luyện, để chuẩn bị cho mùa giải mới. Thế nhưng mà không may thì đại dịch Covid xảy ra và họ buộc phải rời khỏi Tây Ban Nha. Và sau khi họ rời khỏi Tây Ban Nha thì họ phải, để mà bay về Vũ Hán thì họ phải bay qua Đức và họ phải, có thể nói là phải dừng chân tạm thời Đức trong một khoảng thời gian tương đối dài. Và chỉ đến ngày 16 tháng 3 thì họ mới trở về được Thâm Quyến. Thế nhưng mà khi mà hạ cánh xuống Thâm Quyến thì họ lại bị cách ly tới 3 tuần. Và chỉ khi Vũ Hán mở cửa lại tuần trước thì đội bóng con cưng của Vũ Hán mới được trở về nhà. Và có thể nói là các cầu thủ của câu lạc bộ Vũ Hán phải mất 104 ngày ròng rã xa quê hương. Và họ có thể nói rất là nhiều người chưa xa nhà lâu đến thế và họ rất là nhớ nhà. Và cuối cùng thì họ cũng được trở về nhà và rất là nhiều các cổ động viên của câu lạc bộ Vũ Hán đã ra sân bay, ra ga tàu để đón các cái cầu thủ con cưng của mình như là những người cùng trở về. Dù sao đi nữa thì chúng ta thấy rồi, đại dịch đã ảnh hưởng tới không những chỉ cuộc sống của người dân mà các hoạt động thể thao, và có những người đi xa nhà và phải rất là lâu mới trở lại được mái nhà xưa của mình. Và hiện tại thì cái giải vô địch bóng đá nhà nghề của Trung Quốc vẫn bị hoãn vô thời hạn và cũng chưa biết lúc nào sẽ quay trở lại, cũng như các hoạt động bóng đá khác cũng như các hoạt động thể thao khác trên thế giới.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, sau khi chúng ta nhìn về Vũ Hán, nhìn về đội bóng của thành phố này, họ mất đến 1/3 của một năm rời để mà có thể là sau một chuyến du đấu tập luyện để quay trở về được đúng quê hương của mình. Thế nhưng mà cũng chưa biết rõ là bao giờ thì Super League của Trung Quốc quay trở lại. Trong lúc này thì một giải bóng đá khác cũng ở châu Âu không nhiều người biết tới, mặc dù những đội bóng của họ thì cũng rất là nổi tiếng ở khu vực châu Âu, đất nước Đan Mạch. Họ có một cách khai thác mới đối với môn thể thao bóng đá và một cách gọi là ăn ngủ bóng đá và xem với bóng đá theo một cách mới rất là Đan Mạch, thưa anh.
Vâng, một trong các câu lạc bộ bóng đá của Đan Mạch cũng đang chuẩn bị cho cái việc mà khi mà giải đấu nhà nghề của Đan Mạch được quay trở lại thi đấu. Như tôi đã nói phần trước thì rất là có thể tất cả các cái giải đấu khi mà quay trở lại thì việc đầu tiên đó là họ sẽ thi đấu không có khán giả trong những cái phân sân vận động công. Và câu lạc bộ của Đan Mạch đó là Midtjylland, đây là một trong những câu lạc bộ hàng đầu của Đan Mạch, cũng đã đưa ra một đại hiến kế để cho các cái trận bóng đá hấp dẫn hơn và đặc biệt là cho các khán giả hâm mộ cảm thấy một phần nào đó cũng được hưởng tận hưởng các cái không khí của các trận đấu. Và họ đã đề xuất rằng là sẽ cho các khán giả xem đá bóng ở sân vận động, thế nhưng mà trong ô tô của mình. Để thực hiện điều này thì câu lạc bộ Midtjylland đã dọn dẹp cả park của mình, cái bãi đỗ xe của mình, và sau đó sẽ có một cái màn hình thật lớn ngay bên ngoài sân vận động, và sau đó thì các cái cổ động viên, và ước tính khoảng 2.000 cổ động viên có thể lái xe thẳng vào cái bãi đỗ xe và sau đó coi cái trận bóng bên trong sân vận động, thế nhưng mà thông qua cái màn hình lớn ở bên ngoài sân vận động trong ô tô của mình. Và như vậy thì các cổ động viên vẫn có thể hò hét, và khi mà họ hét thì các cái cầu thủ bên trong sân vẫn có thể nghe được tiếng cổ vũ của mình. Đây có thể nói là một trong những cái kế hoạch rất là táo bạo, và theo tôi nghĩ nếu mà thực hiện được và đặc biệt là các cổ động viên vẫn tuân thủ bằng việc ngồi yên trong xe của mình để đảm bảo cách ly xã hội, thì đây cũng là một trong những cái phương thức mà rất có thể rất nhiều các câu lạc bộ khác ở châu Âu sẽ thực hiện. Bởi vì chúng ta biết là đi xem bóng đá ở châu Âu thì những cái bãi đậu xe của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu rất là lớn, thường chứa được đến hàng chục nghìn ô tô, và như vậy thì các cổ động viên phần nào được gần với không khí của trận đấu nhất có thể. Chúng ta biết rồi, chúng ta thường lái xe drive-in để mua fast food, hay là chúng ta có những cái rạp chiếu phim ngoài trời là drive-in cinema. Thế nhưng bây giờ nếu mà có cái dịch vụ là drive-in để xem bóng đá thì cũng rất là thú vị.
Và chắc là quý vị thính giả và cùng với bình luận viên Việt Hoàng cũng đã quá rõ về cái chuyện là bình thường các sân vận động nếu với những trận đấu lớn quan trọng đó, từ đội tuyển quốc gia cho đến các câu lạc bộ, mà vé bán hết rồi thì cổ động viên vẫn cứ thường xuyên là tới với các sự kiện, họ ra bên ngoài và xem trên màn hình lớn, đó cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm. Nhưng mà với cái tình hình hiện nay mà lại có thể ngồi trên xe bảo đảm cách ly xã hội và xem bóng đá đấy cùng với nhiều người khác trên màn hình lớn mà lại được hò reo nữa là điều rất là tuyệt vời. Hy vọng là các giải bóng đá khác cũng sẽ nhìn nhận ý tưởng này và áp dụng trong tương lai, chăng chúng ta sẽ được xem bóng đá kiểu như vậy, cũng rất là thú vị đấy. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với ảnh hưởng của COVID-19 đối với thể thao, đối với bóng đá để đến với một câu chuyện về huyền thoại của câu lạc bộ Roma tại giải Ý. Khi mà Xuân Ngọc nói đến tên, chắc chắn là rất nhiều người cũng vô cùng hâm mộ và là fan hâm mộ của cầu thủ này, đó Francesco Totti. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tượng đài một thời của bóng đá Italia và cũng là bóng đá thế giới, đến bây giờ thì có vẻ như là đang rất là đau khổ về cái mặt tâm lý nhiều hơn là về mặt tài chính. Nhưng rõ ràng là cái cách ứng xử của câu lạc bộ với một bộ sậu mới tại AS Roma là một cái điều mà có lẽ là không chỉ những người hâm mộ đau lòng mà cả những cái người mà thực sự có tâm với bóng đá, với các cầu thủ, họ cũng đau lòng, thưa anh.
Vâng, có lẽ chúng ta biết rằng là ở những cái câu lạc bộ bóng đá lớn trên thế giới thì thông thường những cái cựu cầu thủ của họ thì rất là quý trọng, và họ thường được làm đại sứ thiện chí để làm đại diện cho các câu lạc bộ cũ của mình, và đặc biệt là quảng bá hình ảnh của các câu lạc bộ của mình. Và thêm vào đó thì bản thân các cái cầu thủ những tượng đài lớn thì thông thường họ sẽ tiếp tục gìn giữ được cái lòng trung thành của các cổ động viên. Chúng ta đã thấy rồi, như Bayern Munich thì câu lạc bộ Bayern Munich của Đức thì liên tục sử dụng các cái cựu cầu thủ nổi tiếng của mình vào các cái vị trí lãnh đạo. Rồi chúng ta cũng thấy Ajax Amsterdam sử dụng những cựu cầu thủ của mình như là thủ môn Edwin van der Sar hay là Oliver Mas, là những cựu cầu thủ của mình vào các cái vị trí hàng đầu, những cái vị trí như là chủ tịch hay là giám đốc điều hành. Ở Anh cũng chúng ta cũng thấy như vậy. Thế nhưng có thể nói là cái sự kiện của Totti hay là cái sự mâu thuẫn giữa Francesco Totti và AS Roma có thể nói là một trong những câu chuyện đau buồn nhất trong bóng đá, và đặc biệt là đối với những cái fan hâm mộ của AS Roma. Totti đến với Roma từ khi còn rất là nhỏ, từ khi mà anh mới có 13-14 tuổi, và sau hơn 30 năm cống hiến với câu lạc bộ AS Roma, và có thể nói đã không biết bao nhiêu lần Totti đã trở thành người hùng cứu Roma và cùng với Roma để giành cái chức vô địch của giải Ý. Thì đến năm 2017 thì Totti đã bị ép phải treo giày, mặc dù Totti còn nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây rằng là anh vẫn tiếp tục cống hiến, bởi vì anh vẫn, thứ nhất là vẫn còn đảm bảo thể lực, thứ hai là anh có rất là nhiều kinh nghiệm mà muốn truyền lại cho các cầu thủ trẻ, và điều thứ ba đó chính là cái nhiệt huyết và cái tình yêu vô bờ bến của anh đối với câu lạc bộ AS Roma. Totti nói rằng anh sẵn sàng ngồi trên băng ghế dự bị nhưng mà được vào trong phòng thay đồ để giúp các cầu thủ trẻ hơn là sang thi đấu cho những câu lạc bộ khác. Và chính vì thế khi năm 2017 khi bị ép phải giải nghệ và treo giày, thì Totti đã không chuyển sang thi đấu cho một câu lạc bộ khác, mà anh từ đó đã chấm dứt sự nghiệp thi đấu của mình, dã từ sự nghiệp bóng đá, nhưng đồng thời anh từ đó cũng cắt đứt toàn bộ quan hệ với câu lạc bộ AS Roma. Anh đã không tới sân để theo dõi các câu lạc bộ con cưng của mình, cũng như là không vào sân tập để theo dõi các cái cầu thủ, những cái người đồng đội trước đây của mình để tập luyện. Và đặc biệt là khi mà con trai của Totti, đó là Christian, vẫn còn đang thi đấu cho đội U15 của AS Roma, và mỗi một lần đưa cậu con trai của mình đến sân tập thì nhưng anh không bao giờ bước qua cánh cửa của sân tập, mà thường ngồi ở ngoài xe để chờ cậu con trai của mình, và rất là nhiều khi anh đã giọt nước mắt bởi vì có thể nói là cái tình yêu của anh dành cho câu lạc bộ đã không được đền đáp xứng đáng. Rất là nhiều lần cậu con trai đã muốn Totti vào sân để xem mình thi đấu, thế nhưng mà Totti đã khước từ. Và Totti nói rằng chừng nào mà bộ sậu, tức là chủ tịch cũng như là cái nhóm sở hữu hiện tại của Roma còn nắm giữ câu lạc bộ này, thì chừng đó anh còn không tới sân tập cũng như là trời sân để theo dõi câu lạc bộ AS Roma. Đây có thể nói là một điều rất là đáng tiếc cho AS Roma. Hiện giờ thì AS Roma được nắm giữ bởi một nhóm, một có thể nói là một cái quỹ của Mỹ do vị tỷ phú của Mỹ là James Palota đứng đầu. Và chúng ta biết rồi, những ông chủ làm kinh doanh trong thể thao thì họ chỉ đặt lợi nhuận và thương mại lên hàng đầu. Thế nhưng bản thân họ không biết rằng là hình ảnh của Totti, và đặc biệt là tình yêu, cái lòng trung thành của Totti, đó chính là có thể nói là một trong những cái tài sản lớn nhất của AS Roma. Nếu chúng ta nhìn thấy như là Juventus đối xử như thế nào với Gianluigi Buffon, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái câu lạc bộ cái câu lạc bộ AS Roma và đặc biệt là ban lãnh đạo của họ vào thời điểm hiện tại, họ không có một cái tầm nhìn xa hơn để nhìn thấy vai trò của Totti trong việc đưa AS Roma trở lại trở thành một trong những đội bóng hàng đầu của Ý.
Vâng, và có lẽ là không chỉ trong bóng đá mà rất là nhiều lĩnh vực khác nữa. Chúng ta ví dụ như là một đội tuyển bóng đá như Roma chẳng hạn, một khi những cầu thủ trẻ như con trai của Francesco Totti hay là những cầu thủ ngay cả bây giờ đang chơi cho Roma, họ nhìn thấy cách ứng xử như vậy của các ông bầu đối với một huyền thoại đã cống hiến đến hơn 30 năm trời như vậy, thì rõ ràng họ sẽ chạnh lòng và họ sẽ đặt câu hỏi là không biết bao giờ thì số phận đó sẽ đến với mình đây. Và chắc chắn cái điều đó nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sự trung thành của chính những cầu thủ với câu lạc bộ trong tương lai nữa. Đó chính là cái điều mà có lẽ là bình luận viên Việt Hoàng cũng đồng ý với tôi khi mà anh nói rằng các ông bầu này chưa nhìn thấy vấn đề và chưa nhìn thấy được cái chặng đường xa hơn của vấn đề này, phải không ạ? Và với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin được khép lại tại đây. Rất là cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và xin cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.